Sách và tôi xin chào các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, gặp nhiều may mắn thuận lợi nhé. Với những ai đang bận rộn, stress vì công việc, học tập, các bạn có thể tìm cho mình một cuốn sách để thư giãn và đừng quên những số trước của Sách và tôi nhé. Còn ngày hôm nay, Sách và tôi lại muốn gửi đến những bạn yêu thích khoa học, muốn dành thời gian đọc và khám phá những cuộc đấu trí giữa những bộ óc thông minh nhất trong lịch sử, căng thẳng và quyết liệt hơn chiến tranh giữa các vì sao. Các bạn đã tò mò chưa nhỉ? Vậy thì không để mọi người chờ lâu, hãy lắng nghe Kim giới thiệu về cuốn sách hấp dẫn này nhé! Tiếp sau các cuốn 7 nàng con gái của Eva viết về thi truyền học, thế giới lượng tử kỳ bí về lượng tử, tủ sách khoa học và nhân văn khám phá tiếp tục giới thiệu tới độc giả cuốn sách hấp dẫn nhất từ trước đến nay về khoa học mật mã từ cổ điển đến lượng tử. Tên sách nguyên văn là Cuốn sách mã, khoa học của bí mật từ cổ Ai Cập đến mật mã học lượng tử. Tác giả Simon Singh, dịch giả Phạm Văn Thiều, Phạm Thu Hằng. Người ta nói rằng Thế chiến I là cuộc chiến của các nhà khoa học, bởi vì đó là thời gian khí mù tạt và clo lần đầu tiên được sử dụng. Thế chiến II được cho là chiến tranh giữa các nhà vật lý học với sự ra đời của bom nguyên tử. Và Thế chiến III nếu có sẽ là của các nhà toán học, vì chính họ sẽ là lực lượng điều khiển thứ vũ khí vĩ đại của nhân loại thời nay, thông tin. Có thông tin thì cùng với nhu cầu phải chia sẻ sẽ có nhu cầu về bảo mật. Đó là lý do vì sao khoa học mật mã ra đời và lịch sử phát triển môn khoa học này cũng là nội dung của cuốn sách chúng ta đang nói đến ở đây. Như nhiều cuốn sách khoa học phổ thông khác của phương Tây, mật mã từ cổ điển đến lượng tử mở đầu hết sức cuốn hút bằng việc tường thuật lại một câu chuyện đầy kịch tính. Đó là buổi sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 1586, tác giả viết như thể chính ông đã được dự phiên tòa xét xử nữ hoàng Mary của xứ Scotland, bị buộc tội âm mưu ám sát nữ hoàng Anh Elizabeth để chiếm ngôi. Elizabeth chỉ có thể xử tử Mary nếu triều đình của bà chứng minh được rằng Mary có tham gia âm mưu phản nghịch, mà chỉ có thể chứng minh điều đó nếu người ta giải mã được những bức thư bà trao đổi cùng kẻ mưu phản, bao gồm toàn những ký hiệu vô nghĩa. Các lá thư đều đã được mã hóa. Đằng sau những ký hiệu bí ẩn kia là một bí mật chết người: kế hoạch ám sát nữ hoàng Elizabeth, vấn đề của triều đình và tòa án nước Anh là phải giải mã chúng để có thể tuyên án xử tử kẻ chủ mưu, nữ hoàng Mary của xứ Scotland. Nói cách khác, nếu mật mã của Mary đủ mạnh để che giấu được bí mật của mình thì bà có cơ may sống sót. Đây không phải là lần đầu tiên mạng sống của một người phụ thuộc vào sức mạnh của một mật mã. Tác phẩm của Simon Singh về khoa học mật mã đã mở đầu đầy ấn tượng như thế. Sau đó, tác giả đưa người đọc ngược dòng lịch sử, trở về những ngày còn là thuở sơ khai của kỹ thuật mật mã. Độc giả ham hiểu biết, ắt sẽ thấy thú vị vô cùng với các thủ thuật giấu thư, cạo tóc người đưa tin, viết thư lên da đầu ông ta rồi chờ tóc mọc lại để che đi thông tin bí mật. Viết thư bằng thứ mực trong suốt làm từ cây Titamilus. Khi cần giải mã, người nhận chỉ cần hơ nóng thư là sẽ đọc được. Tác giả Simon Singh còn khá trẻ, ông sinh năm 1964. Ông là người gốc Ấn Độ, theo học vật lý tại Anh và lấy bằng tiến sĩ về vật lý hạt nhân tại Đại học Cambridge và Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu. Không chỉ là tiến sĩ vật lý, Simon Singh còn là một nhà truyền thông xuất sắc. Ông là đạo diễn, nhà sản xuất phim khoa học cho EBC, tác giả bộ phim tài liệu nổi tiếng Định lý cuối cùng của Fermat. Cuốn sách cùng tên mà ông đã viết sau đó đã xuất bản ở Việt Nam, cũng trở thành bestseller của ở Anh. Sẽ còn thú vị hơn khi người đọc bắt đầu làm quen với những kỹ thuật mã hóa ở dạng đơn giản nhất, để rồi từ đó cùng tác giả lần lượt tham gia vào những ván bài cam go hơn khi các hệ thống mật mã phức tạp hơn đã ra đời. Người đọc có thể thấy rằng lịch sử của mật mã là câu chuyện về cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ giữa người lập mã và người giải mã. Chớ tưởng rằng cuộc đọ sức trí tuệ ấy là trò chơi vô ích. Ngược lại, nó đã có tác động to lớn tới lịch sử nhân loại bởi vì nó kích thích sự phát triển trong thật nhiều lĩnh vực: toán học, văn bản học, ngôn ngữ học, lý thuyết thông tin, lý thuyết lượng tử. Mật mã, những dòng ký tự, ký hiệu bí ẩn đã quyết định kết cục của vô số trận chiến, dẫn đến chiến thắng, vinh quang cho một bên cùng với sự thảm bại, cái chết của bên kia. Nếu bức điện của Ngoại trưởng Đức gửi đại sứ Đức ở Mexico năm 1917 không bị phe đồng minh giải mã, thì Mỹ sẽ không bao giờ biết rằng Đức sẽ mở rộng chiến tranh. Và như vậy, Mỹ sẽ chẳng bao giờ tham chiến. Lịch sử thế giới kỷ 20 đã có thể khác. Dẫn dắt chúng ta đi hết từ câu chuyện này tới câu chuyện khác. Mật mã từ cổ điển đến lượng tử mang lại vô số điều thú vị, lôi kéo chúng ta vào những câu đố hóc hiểm, những suy luận tuyệt vời thông minh. Nếu bạn là người thích chơi giải đố, chơi ô chữ hoặc muốn thử thách với bản thân những suy nghĩ căng thẳng khi đọc sách, thì bạn rất nên đọc tác phẩm này. Ngày nay, hơn bất kỳ lúc nào trong lịch sử, thông tin đã trở thành hàng hóa. Và như thế, thiết tưởng không cần phải nói nhiều về tầm quan trọng của mật mã. Thông tin kinh tế, an ninh quốc phòng, chuyện đời tư, sống trong kỷ nguyên Internet, chúng ta càng cần đến mật mã hơn bao giờ hết. Và do đó, cuộc chiến mã hóa, phá mã lại càng cam go hơn. Cuốn sách của Simon Sinek vì thế đã chứng tỏ tính thời sự rất cao. Nếu vì tác phẩm này mà có độc giả Việt Nam nào nuôi mơ ước trở thành một nhà khoa học mật mã, thì xin chúc mừng, bạn sẽ bước chân vào thế giới của những bộ óc thông minh nhất nhân loại. Và có thể nói khôn ngoan rằng, tương lai kinh tế, an ninh, quốc phòng của đất nước trong thời đại thông tin này trông cậy rất nhiều vào bạn. Mật mã từ cổ điển đến lượng tử làm mình thực sự ấn tượng với cách viết đơn giản nhưng sinh động về một vấn đề tưởng chừng như rất phức tạp và khô khan. Trong từng giai đoạn của lịch sử mật mã, sự tranh đấu giữa các nhà tạo mã và các nhà giải mã được tái hiện thành các mẫu chuyện hấp dẫn như một quyển chuyện phiêu lưu kỳ bí. Tạm thời, các nhà tạo mã đang là những người chiến thắng cho cuộc chiến dai dẳng này. Tuy nhiên, tác giả cũng mở ra một tương lai của mật mã. Trong đó, các nhà tạo mã và giải mã sẽ tiếp tục cuộc chiến trong thế giới lượng tử. Mọi chuyện vẫn sẽ còn tiếp tục. Hơn cả một quyển sách về mật mã, quyển sách còn gây hứng thú cho bạn đọc với những vấn đề liên quan đến toán học, tin học và cả lịch sử thế giới. Nếu bạn yêu thích toán học, bạn sẽ nhận thấy những định lý quen thuộc về số học dưới sự trợ giúp của khoa học máy tính được sử dụng một cách tinh tế để tạo nên loại mật mã kỳ diệu đến nay vẫn chưa ai có thể phá giải. Nếu bạn yêu thích lịch sử, bạn sẽ thấy thú vị khi lịch sử thế giới từ trung đại đến hiện đại được tái hiện song song với quá trình phát triển của mật mã. Không một đội quân nào có thể giành được chiến thắng trong một trận chiến nếu không sử dụng thành công mật mã dùng để truyền tin của mình và phá giải được mật mã của địch. Mật mã nhưng không chỉ là mật mã, đây là một quyển sách rất hay và đáng đọc cho những bạn trẻ yêu thích khám phá. Quyển sách nằm trong bộ sách khoa học khám phá của nhà xuất bản Trẻ cùng nhà sách Hương Thủy Đường phát hành với giá 105.000 đồng. Hãy đọc và cảm nhận nhé các bạn! Sách và tôi được phát sóng tại địa chỉ website theocầu.com. Mọi yêu cầu xin liên hệ với chương trình qua hòm thư sách và tôi @theocầu.com. Một lần nữa, hy vọng các bạn sẽ hài lòng với cuốn sách ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong sách và tôi sửa tối. Xin chào! So don't
Oh, Tim, my.